Chương 4. Một phút yên lặng bối rối bàng hoàng. Sau đó, thẩm phán mới nói nhỏ nhưng rõ ràng dễ hiểu. Thôi, tôi phải tiếp tục kiểm tra lại từng đoạn tiếp theo. Trước tiên là tôi muốn chứng minh trường hợp của mình. Ông lấy từ trong túi ra bức thư và đặt lên bàn. Bức thư này do một người quen cũ của tôi viết, là phu nhân Coston Carmington. Đã nhiều năm nay tôi không gặp lại bà ta, bà ấy đi phương Đông. Nhưng bức thư này lại viết rất úp mở, rối tinh, theo đúng kiểu viết của bà ấy. Trong thư, bà ta mời tôi hãy lên đây cùng bà ta với một mục đích chưa rõ rệt mà ông bà chủ đạo đây muốn. Như vậy có thể thấy phương pháp để gọi tôi đến đây cũng giống như các bạn. Vì thế, tôi muốn nhắc lại, trong tất cả các trường hợp ở đây đều chứng tỏ một điều, cái người nào đó đã lừa chúng ta đến đây, cũng đã bỏ công tìm hiểu cuộc đời riêng của chúng ta, và rõ ràng là người đó rất hiểu chúng ta. Dù ông ta là ai, thì ông ta cũng đã biết phu nhân Coston là người quen cũ của tôi, thậm chí còn biết kiểu hành văn của bà ta nữa. Ông ta cũng đã biết về đồng nghiệp của bác sĩ Em Chong, và biết đồng nghiệp ấy đang ở tận đâu. Ông ta cũng đã biết rằng 2 năm trước đây, bà Brand đi nghỉ ở đâu và gặp gỡ với những ai. Ông ta cũng biết về bạn bè chiến hữu cũ của tướng MacArthur. Ông nghĩ một chút rồi nói tiếp. Như vậy là ông ta biết rất nhiều về chúng ta, và ngay cả bản luận tội đọc lên kia cũng rất cụ thể. Tiếng ồn ào nổi lên, tướng MacArthur gầm lên. Đồ rẻ rách dối trá ấy, đồ vu khống. Vera kêu lên. Đồ mặt hạng. Cô hít một hơi dài rồi nói tiếp. Thật là nhục nhã. Roger lắp bắp. Dối trá, sự vu khống, chúng tôi không làm gì cả, chẳng ai làm gì nên tội. Anthony Mason cũng lẩm bẩm. Tôi muốn biết mục đích của cái trò điên rồ đáng nguyền rủa này là gì, tôi sẽ cho nó biết tay. Thẩm phán O'Graver giơ tay lên, tiếng ồn ào dịu dần. Sau đó, ông thận trọng từ ngữ và nói tiếp. Tôi muốn biết thêm một chút, cái người bạn không quen biết ấy của chúng ta đã kết tội rằng tôi giết Edward Sinton. Tôi nhớ rất rõ về Sinton. Vào tháng 6 năm 1930, anh ta đã rơi vào tay tôi khi tôi đang thụ lý hồ sơ để xử án. Hắn ta đã giết một người phụ nữ già. Hắn đã hành động rất khéo léo và không để lại dấu vết gì. Vì thế chúng tôi đã tranh luận với nhau rất nhiều về bản luận tội của hắn. Buổi xử án, cuối cùng tôi đã đồng ý tuyên án tử hình hắn. Hắn đã làm đơn kháng cáo với lý do là tôi đã làm lạc hướng của tòa. Người ta đã bác bỏ bản kháng cáo của hắn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tôi đã tỏ rõ trước tất cả mọi người trong vụ án này, lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của mình. Một khi tôi đã tuyên tử hình ai thì cũng có nghĩa là tôi phải chứng minh được rằng người đó là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ bác sĩ Em Chong mới nhớ ra vụ Sinton. Bản án tử hình của hắn đã gây ra một sự ngạc nhiên. Trong một cuộc thương lượng nào đó, ông ta đã gặp luật sư bảo chữa Martin. Luật sư nói giọng đầy tin tưởng. Không cần phải tranh cãi làm gì, xem tòa sẽ quyết định ra sao. Chắc chắn là Sinton sẽ trắng án. Thế nhưng sau đó, bản án vẫn được thi hành, thì ông ta lại nghe thấy những lời giải thích như sau. Thẩm phán rất có thành kiến với bị cáo. Ông ta đã cố tình chi phối tòa án và nói thẳng ra chỉ có xử tử. Tuy nhiên, mọi việc đều thi hành đúng luật. Ông thẩm phán già biết cách xử lý theo đúng ý riêng của mình, và ông ta có linh cảm gì đó nên rất căm ghét kẻ phạm tội. Tất cả mọi việc trên lướt qua trong óc bác sĩ, một câu hỏi theo bản năng đã bật ra trước khi được suy nghĩ thông minh chín chắn. Ngài thẩm phán có quen Sinton không? Tôi cảm thấy ngài có quen biết anh ta trước khi mở phiên tòa xét xử. Bác sĩ hỏi và bắt gặp một đôi mắt lim dim, ánh mắt ngơ ngác của thẩm phán nhìn ông. Thẩm phán nói giọng mát mẻ. Trước khi xử án, tôi không hề biết có Sinton nào trên thế giới này. Bác sĩ Em cho nghĩ thầm. Vậy thì thằng đó đã nói dối. Mình biết mà, nó đã nói dối. Vera Clayton cất giọng run rẩy nói. Tôi muốn thổ lộ về chuyện đứa trẻ con. Tên nó là Siri Hamilton. Tôi là cô gia sư dạy nó. Nó đã bị cấm không được bơi xa. Thế rồi, có một lần lợi dụng lúc tôi không để ý, nó bơi ra xa bờ. Tôi bơi vội theo ra, nhưng tôi không thể đến kịp. Thật kinh khủng. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Người ta đã kiểm tra cái chết của cháu bé, và ngay cả mẹ cậu bé cũng đã cư xử rất tốt. Chị ấy cho là tôi không có lỗi. Thế mà vì sao lại phải, vì sao lại kết tội tôi kinh khủng như vậy? Đó không phải là một việc làm đáng kính trọng, không trong sạch. Tiếng nói trở nên thất thanh và cô bưng mặt khóc, nức nở. Tướng MacArthur cũng nhún vai nói, thôi mà cô em thân mến, tất nhiên đó là những lời kết luận không đúng sự thật. Quả là đứa nào nghĩ ra trò này thật là điên, điên rồ, một sự quá khích, một việc làm quá mức. Ông đứng thẳng người lên theo kiểu lính, rồi bắt đầu nói thận trọng hơn. Nói trắng ra, thông minh nhất là chúng ta nên coi cái việc đó là không có gì cả. Còn về phần tôi có thể nói rằng không có sự việc như vậy. Sự thật đâu có thế, bởi vì là chàng trai trẻ Arthur Richmond, chàng ta là sĩ quan tùy tùng phục vụ dưới quyền tôi. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát, rồi anh ta hy sinh trong chiến tranh. Việc đó rất hay xảy ra. Tôi cần phải nói rằng tôi rất tức giận vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi. Vợ tôi là một người phụ nữ trung thủy nhất trên thế giới này, một người có đức hạnh tuyệt vời. Viên tướng MacArthur ngồi xuống, bàn tay run rẩy, vuốt ria mép. Mọi người sôi sục muốn tiếp lời. Lomber nói, ánh mắt đầy vẻ cười cợt, nhạo báng. Nhưng lời nói đó cũng có phần đúng đó. Chuyện xảy ra thế nào? Marston hỏi. Người ta luận tội như vậy là thật đấy. Tôi đã bỏ mặc những người lính trong lúc nguy khốn. Tôi muốn sống. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm. Thế là tôi và một vài người bạn thân đã cuộm tất cả lương thực ít ỏi và chúng tôi chuồn. Tướng MacArthur nghiêm túc nói. Bỏ mặc những con người để họ phải chết đói ư? Vấn đề là ở chỗ đó. Không phải là những con người đàng hoàng quyền quý mà con người ta, điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống còn. Và lại, đó là những người bản xứ mà họ thì không phải là những con người như chúng ta, những người châu Âu. Vera tỉ cầm lên lòng bàn tay, cô nhìn Lambert và thốt lên. Anh đã bỏ mặc cho họ chết ư? Đúng, tôi đã để cho họ chết, Lambert trả lời. Đôi mắt tươi cười của anh gặp ánh mắt ghê tởm của cô gái. Anthony Marston lúng túng nói, từ bấy giờ tôi cứ nghĩ vỡ cả đầu vì nghĩ ngợi xem ai là John và Lucy Cumber. Hình như đó là tên của hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải ở gần Cambridge. Quả là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa. Thẩm phán O'Graver hỏi xoay mói, điều rủi ro ấy là dành cho ai? Thì tôi nghĩ là dành cho tôi chứ còn ai nữa. Nhưng mà tất nhiên họ nói cũng có lý, thưa ngài. Tụi trẻ kia cũng thật hầm hiu. Tất nhiên chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của con người. Chúng nó chạy vụt ra từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy. Mất một năm họ mới làm chứng nổi cho tôi. Mà quả thật lúc đó xe lao nhanh quá. Bác sĩ Em Chong nói xen vào, nguyên nhân là tại phóng nhanh quá. Đó là nguyên nhân. Những loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội. Anthony nhún vai, tại vì ở nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ, tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai. Anh ta do dự nhìn xung quanh xem cốc rượu của mình ở đâu, sau đó đến rót một cốc whisky có pha soda uống. Anh ta còn nói thêm một câu, trong trường hợp đó không phải là lỗi tại tôi, đó là tai nạn giao thông cơ mà. Roger liếm môi và bè bè tay từ nãy, bây giờ mới nói với giọng nhỏ nhẹ lễ phép, nếu được phép con cũng xin có vài lời thưa các ngài. Được, Roger ạ, cứ nói đi, Lomber nói. Roger lại hắng giọng và lại một lần nữa liếm cặp môi khô. Con xin nói đến trường hợp của vợ chồng con mà người ta đã nhắc đến. Đó là bà Brady. Người ta đã kết tội chúng con không đúng sự thật, thưa ngài. Vợ chồng con đã ở bên bà Brady hôm bà ta chết. Bà ta bị bệnh thường xuyên, thưa ngài. Bà ta thuộc loại người ốm đau từ khi chúng con ở với bà ấy. Đã như vậy rồi, đêm hôm đó có bão lớn, lúc đó đã là nửa đêm, tình trạng của bà ấy rất xấu, điện thoại bị hỏng, chúng con không thể nào gọi cho bác sĩ đến được, con đành phải chạy bộ đi gọi bác sĩ, nhưng khi trở về thì đã muộn rồi. Chúng con đã cố gắng hết lòng với bà, thưa ngài, chúng con tự nguyện phục vụ hầu hạ bà, ai cũng có thể thấy rõ điều này, không ai kết tội chúng con trong việc này cả. Lomber trầm ngâm, nhìn khuôn mặt méo sạch, đôi môi mấp máy và đôi mắt đầy vẻ sợ hãi của bác ta. Trong đầu Lomber như hình dung thấy tiếng cốc tách rơi xuống vỡ toang. Anh nghĩ nhưng không nói to lên. Có thật thế không nhỉ? Vừa lúc đó bà Lô lên tiếng, giọng nghe trịnh trọng, ép buộc và soi mói. Nhưng người chết có để lại tài sản cho vợ chồng bác chứ? Roger ưỡn người lên và rắn rỏi nói, bà Brady cũng để lại cho chúng con chút ít, gọi là thủ lao cho những người hầu trung thành mà thôi, chẳng lẽ chúng con lại không có quyền được nhận? Lomber nói, này, thế còn ngài thì sao, Blo? Chuyện gì với tôi cơ? Blo hỏi, còn cái chuyện mà người ta buộc tội ngài ấy mà. Blo đỏ tía cả người lên, anh nhắc tới nhân vật Lando trong bản luận tội sao? Hắn là một tên cướp nhà băng tại London, bọn hắn đã ăn cướp nhà băng thương nghiệp. Thẩm phán O'Graver cựa quậy trên ghế, tôi còn nhớ, mặc dù chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi đã nhớ ra hắn, người ta đã trị tội hắn dựa trên cơ sở những lời khai báo của ngài. Lúc đó ngài là điều tra viên trong sở cảnh sát phải không? Đúng vậy, Lô nói. Lander bị kết án tù chung thân và sau đó một năm đã chết tại Damuro. Hắn ta người gầy mảnh, hắn đã phạm tội đánh người gác đêm và sau việc này thì hắn đã lộ nguyên hình. Thẩm phán nói chậm rãi, tôi nghĩ rằng ngài phải được khen thưởng vì sự khéo léo trong vụ này. Người ta đã thăng chức cho tôi, Bồ Lô chịu khó nói thêm bằng giọng khàn khàn, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bất ngờ Lomber cười vang và anh nói, chúng ta có thể thấy ở đây có những con người thông thạo nhiệm vụ của mình, tôn trọng pháp luật biết bao nhiêu, chỉ có mỗi mình tôi. Nào, thế còn ngài bác sĩ, ngài có lỗi gì trong cái bản luận tội kia? Ngài mổ trộm ư? Emily Brand nhìn sang bác sĩ với vẻ căm ghét và cố ngồi tránh xa thêm một chút. Bác sĩ Armstrong rất biết tự chủ, ông vui vẻ lắc đầu. Tôi cũng chưa thể hiểu nổi chuyện gì. Khi mà cái tiếng đó cất lên, tôi không hiểu gì cả. Cái tên bà ấy là gì nhỉ? Glazer hay Closer? Tôi cũng chẳng nhớ rõ thế nào nữa. Lẽ nào tôi lại có một nữ bệnh nhân có thể như vậy? Và vì cái chết của bất cứ bệnh nhân nào, tôi cũng phải chịu trách nhiệm ư? Đối với tôi, mọi việc rất rõ ràng, tôi được kính trọng. Có thể chuyện đó đã lâu lắm rồi, có thể là một ca mổ nào đó, nhưng cũng có nhiều bệnh nhân được mang đến trong tình trạng đã quá muộn. Sau đó, nếu như người bệnh chết, thì luôn luôn người ta tin rằng đó là do lỗi của người mổ hay sao? Ông thở dài và trong bụng thầm nghĩ, mình đã say rượu, đó là sự thật. Say rượu mà mình lại cầm dao mổ, thần kinh mình căng thẳng, tay mình run rẩy. Như vậy, mình đã giết bà ta, bà già bất hạnh đó. Bà ta sẽ không chết nếu như mình tỉnh táo. May mắn cho mình rằng việc chuyên môn được giữ bí mật. Tất nhiên, ý ta biết tất cả, nhưng họ phải im miệng. Lạy Chúa, mình được một phen giật mình. Mình cần phải bình tĩnh lại. Nhưng ai biết được việc này sau ngần ấy năm? Không khí trong phòng yên lặng. Tất cả mọi người đều liếc trộm, soi mói nhìn bà Emily Brand. Một vài phút trôi qua để bà Emily đủ cảm thấy rằng mọi người đang đợi bà bộc bạch tâm sự. Bà nhướng đôi lông mày trên vầng trán thấp, rồi bà nói, các vị chờ tôi nói cái gì phải không? Tôi chẳng có điều gì cần nói. Không có gì cần nói sao, thưa bà Brand? Thẩm phán hỏi. Không có gì. Rồi bà mím chặt môi lại. Thẩm phán vuốt mặt, sau đó ông dịu dàng hỏi, thế bà không mong muốn thanh minh cho mình sao? Bà Brand giận dữ nói, tôi chẳng có gì cần phải thanh minh cả. Tôi luôn luôn làm theo sự chỉ dẫn của lương tâm. Tôi chưa hề làm việc gì để phải tự của trách mình cả. Mọi người trong phòng đều cảm thấy chưa đủ, nhưng Emily Brand không thuộc hạng người bị ý kiến của người khác chi phối. Bà ngồi xuống với vẻ không hề bị lay chuyển. Thẩm phán hắng giọng một vài lần, sau đó mới nói, thế thì chúng ta kết thúc sự kiểm tra xem xét ở đây. Nào Roger, trên đảo này ngoài vợ chồng bác ra còn có ai nữa không? Không còn ai, thưa ngài. Chắc chắn như vậy không? Chắc chắn là thế, thưa ngài. Thẩm phán nói tiếp, tôi thấy có cái gì đó không được ổn. Với mục đích gì người ta lại tụ tập chúng ta lại trên đảo này với những người chủ nhà không quen biết? Theo ý tôi, có vấn đề liên quan trực tiếp đấy. Dù là ai làm thế đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ đó không phải là người minh mẫn tỉnh táo, có đầu óc bình thường. Có thể chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng thông minh nhất, hợp lý nhất là chúng ta hãy rời bỏ đảo này. Tôi gợi ý cho các vị rằng ngay đêm hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Xin lỗi ngài, Roger lên tiếng, nhưng trên đảo này không có thuyền. Không có lấy một con thuyền nào sao? Không có, thưa ngài. Thế thì làm thế nào tới được đất liền? Fed Narosot sáng nào cũng đến đảo thưa ngài. Anh ta sẽ mang đến đây bánh mì, sữa và thư từ, báo chí và lấy đi những yêu cầu của mọi người trên đảo. Thẩm phán Ugrever nói, vậy thì tôi nghĩ rằng thông minh nhất nếu sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đây đi khi mà Narasot đến đảo với thuyền của anh ấy. Tất cả đều đồng thanh đồng ý, chỉ có một ý kiến khác, đó là Anthony Maston. Anh ta hỏi, vì sao chúng ta không chơi thể thao chút ít, cần phải lùng sục tìm cho ra điều bí ẩn trước khi rời đây đi. Tất cả chúng ta phải coi đây như là trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nói một cách khác, chúng ta sẽ được hồi hộp. Thẩm phán cay đắng nói, từ thuở nhỏ tôi đã chẳng chờ mong gì được hồi hộp như là anh mơ ước. Anthony cười láo lỉnh, đúng là sự hiểu biết về luật pháp của tôi còn quá ít ỏi. Hãy dành cho tôi vinh quang trong việc điều tra tìm ra thủ phạm. Chúng ta uống nào. Anh ta cầm cốc lên và nốc cạn một hơi, rồi quá nhanh, anh ta bắt đầu ngạt thở, không thở được. Khuôn mặt anh ta méo mó, tái xám trở lại. Anh ta thở hổn hển một cách khó nhọc. Sau đó, anh trượt từ trên ghế xuống và chiếc cốc tuột khỏi tay anh.